Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 5 năm 2014. Biểu tình của công nhân chống Trung Quốc xâm lăng tại Biển Đông đã gây thiệt hại nhân mạng ở Việt Nam. Lo sợ bạo lực, người Trung Quốc và Đài Loan ồ ạt rời khỏi Việt Nam. Philippines công bố hình ảnh Trung Quốc xây đường băng trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Tại Ukraine, phiên đối thoại đầu tiên giữa chính quyền với các phe ly khai thất bại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh tố cáo Hà Nội gây hấn, mặc dù vụ cắm giàn khoan ở Biển Đông bị coi là sai trái. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra sau những vụ biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam biến thành bạo động. RFI phỏng vấn nhà báo tự do Trương Minh Đức tại Bình Dương. Kính thưa quý vị, biểu tình của công nhân chống Trung Quốc xâm lăng Biển Đông đã gây thiệt hại nhân mạng ở Việt Nam. Theo hãng AFP, một người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam đã bị thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong những vụ nổi dậy hiếm khi xảy ra ở Việt Nam. Điều này gây quan ngại là biểu tình bạo lực chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông sẽ tăng lên. Còn hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin y tế và báo chí cho biết có khoảng 20 người chết tại miền Trung, nơi tâm lý thù địch với bành trướng Bắc Kinh đang lan rộng.
Reuters dẫn nguồn tin từ một bác sĩ làm việc tại Hà Tĩnh cho biết có khoảng 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 người Việt và 16 người được cho là Trung Quốc. Qua điện thoại, bác sĩ này nói rằng tối qua có khoảng 100 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có nhiều người Trung Quốc và sáng nay cũng có nhiều người khác nhập viện. Các cuộc nổi dậy đã bắt đầu từ hôm thứ Ba tại miền Nam Việt Nam, sau khi Bắc Kinh triển khai giàn khoan khổng lồ ngay tại vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Việt Nam. Chính quyền loan báo, bạo động đã lan ra 22 trên 63 tỉnh thành và hiện đang phải đối phó với các vụ nổi dậy chưa từng thấy từ nhiều thập kỷ qua. Hà Nội vốn không chấp nhận các phong trào phản kháng, đã hứa hẹn sẽ ra tay để nắm lại tình hình trước khi sự cố này làm cho các nhà đầu tư ngoại quốc lo ngại. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tuyên bố, tôi đã đề nghị Thủ tướng có những biện pháp nghiêm khắc, nêu ra con số có 400 doanh nghiệp bị thiệt hại. Sau các vụ bạo động và hôi của tại Bình Dương, mà theo Reuters thì nạn nhân là nhiều doanh nghiệp Đài Loan vì bị lầm với Trung Quốc, sự kiện mới nhất diễn ra tại Vũng Án, Hà Tĩnh. Những người nổi dậy hôm qua đã tấn công vào một nhà máy thép của tập đoàn Formosa Plastics, nhà đầu tư Đài Loan lớn nhất tại Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Hùng, một người dân Hà Tĩnh cho biết sơ qua về những gì chứng kiến trước bệnh viện tỉnh tối qua.
Tôi thì ở thành phố Hà Tĩnh, tôi không ở trong vùng áng, nhưng mà ở Hà Tĩnh thì tôi thấy là nó lộn xộn quá đấy. Trung Quốc nó có đưa cái giàn khoan vào thì đó là chính phủ Trung Quốc sai, không phải là những người lao động khác. Họ không có lỗi mà chính phủ của họ mới có lỗi. Rồi quá, theo ở trên đấy bảo là ở bệnh viện Kiều Anh thì quá tải thì ra bệnh viện tỉnh. Lúc 10 giờ tối hôm qua thấy như thế thì tôi nhà tôi ra bệnh viện, tôi ra xem nào. Tôi ra thì tôi thấy là có một cái xe vừa mới chở bệnh nhân vào, nạn nhân chứ không gọi là bệnh nhân. Vào trong bệnh viện tỉnh thì lúc đấy công an vây kín, dân cũng rất đông. Có nghĩa là công an lại bảo vệ không cho dân tràn vào để hành hung tiếng. Thế thấy ba xe khoảng 60-70 người phải đưa xe công an chở phạm nhân về xe của bộ đội biên phòng để đưa họ ra ngoài đây.
Hôm qua từ Sài Gòn, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, đại diện cho những công dân yêu nước từng tổ chức và tham gia những cuộc biểu tình chống bành trướng trong những năm qua, đưa ra lời kêu gọi đồng bào hãy cùng kiên quyết chống Trung Quốc xâm lược, Bắc Kinh rút khỏi biển Việt Nam, tuy nhiên cần đấu tranh kiên trì bất bạo động, không đập phá tài sản, không xâm phạm con người, cảnh giác không để bị khiêu khích bởi âm mưu của Bắc Kinh. Hôm nay, tiến sĩ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cũng cho phổ biến bức tâm thư gửi công nhân mang tựa đề Người với người không thể giết nhau. Theo ông thì tai họa đã nổ ra, vài trăm kẻ nhiệt tình đốt phá vào hôi của đã làm xấu đi phương châm biểu tình ôn hòa chính đáng của cả một cộng đồng lớn, có thể tạo dựng những chứng cứ để chính quyền tìm cách khống chế những cuộc biểu thị lòng yêu nước của nhân dân. Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chính vào lúc này giới công nhân cần tự lập ra những nghiệp đoàn lao động độc lập của mình. Ông viết tiếp, chúng ta biểu tình để phản kháng nhà cầm quyền Trung Quốc và để cả thế giới hiểu được nhân dân Việt Nam là chính nghĩa, nhưng không gây thêm mối thâm thù dân tộc với nhân dân Trung Hoa.
Dẫu sao thì lo sợ bạo lực, từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào thềm lục địa Việt Nam, từ hôm qua, hàng nghìn người Trung Quốc và Đài Loan đã tìm cách rời khỏi Việt Nam qua ngã đường bộ đến Campuchia cũng như qua đường hàng không về Đài Loan.
Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Cảnh sát Quốc gia Campuchia thông báo, xin trích, hôm qua hơn 600 người Hoa từ Việt Nam đã qua cửa khẩu Ba Vét để đến Campuchia. Quan chức này cho biết thêm là những người trên có thể quay lại Việt Nam khi tình hình dịu xuống. Ba Vét là cửa khẩu đường bộ qua đó có thể đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh. Không phải là mục tiêu của các cuộc biểu tình nhưng nhiều cơ sở của người Đài Loan cũng bị tấn công đập phá. Hãng tin Bloomberg dẫn thông cáo của cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan hôm nay cho biết 4 hãng hàng không Đài Loan cùng với Vietnam Airlines sẽ dành 3.300 ghế vào hôm nay và 2.754 ghế vào ngày mai để di chuyển người Đài Loan rời Việt Nam về nước. Thông cáo cũng cho biết ngay trong ngày hôm nay hãng hàng không China Airlines bổ sung thêm 2 chuyến máy bay. Ông Chen thuộc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội cho biết hiện đang có hàng nghìn người Đài Loan chờ chuyến bay để rời khỏi Việt Nam. Như tin đã đưa, tối hôm qua 13 tháng 5 tại khu vực công nghiệp Bình Dương, hàng chục nghìn công dân đã biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào thềm lục địa Việt Nam. Cuộc biểu tình sau đó đã biến thành bạo động cướp phá nhằm vào các cơ sở của người Trung Quốc, Đài Loan và nhiều công xưởng của các nhà đầu tư nước ngoài khác. Làn sóng bạo lực vừa lắng xuống tại Bình Dương thì lại bùng lên tối qua tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi tập trung nhiều công ty Trung Quốc, Đài Loan. Đã có nhiều người chết và rất nhiều người bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra tối qua tại địa phương này.
Sau những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, nhưng đã biến thành bạo động tại Bình Dương và Hà Tĩnh trong hai ngày hôm qua và hôm kia, Trung Quốc hôm nay đã gia tăng sức ép trên Việt Nam. Vừa tố cáo Hà Nội thông đồng với những người biểu tình, chính quyền Bắc Kinh vừa cảnh cáo du khách Trung Quốc là nên tránh đi thăm Việt Nam.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho rằng tình hình bạo động bài Trung Quốc bùng nổ tại Việt Nam có liên quan trực tiếp đến thái độ dung túng của chính phủ Việt Nam và sự thông đồng của chính quyền với một thành phần chống Trung Quốc tại Việt Nam và những kẻ gây rối, từ ngữ trong nguyên văn. Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã chính thức gửi lời phản đối đến chính quyền Việt Nam và yêu cầu Hà Nội là phải nhận trách nhiệm về các vụ bạo động, trừng trị những kẻ bạo loạn và bồi thường cho các công dân và doanh nghiệp Trung Quốc. Áp lực của phía Trung Quốc trên chính quyền Việt Nam còn thể hiện qua việc Bắc Kinh đã yêu cầu dân Trung Quốc tránh đi du lịch Việt Nam. Theo hãng tin Pháp AFP, cơ quan lãnh đạo ngành du lịch Trung Quốc đã kêu gọi những ai sắp qua Việt Nam là nên xét đến tình hình nguy hiểm và suy nghĩ lại về quyết định của mình. Trong số ra hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo nổi tiếng với những lời lẽ hung hăng nhắm vào Việt Nam còn cảnh cáo rằng Việt Nam sẽ không còn là đất lành của giới đầu tư và kinh doanh, đặc biệt là giới đến từ Đông Á. Phong trào biểu tình chống Trung Quốc đã bùng lên tại Việt Nam sau vụ Bắc Kinh. Ngày 3 tháng 5 đã đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 xuống cắm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam gần đảo Hoàng Sa, nhưng cách bờ biển của miền Trung Việt Nam chỉ vỏn vẹn 120 hải lý.
Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines đã công bố các bức ảnh để khẳng định việc cáo buộc Trung Quốc đang xây đường băng trên đảo Gagma mà Philippines gọi là Mabinirev thuộc quần đảo Trường Sa. Các bức ảnh cho thấy việc san lấp đang được tiến hành trên một quy mô lớn. Trên bức ảnh mới nhất được chụp ngày 11 tháng 3 vừa qua, người ta thấy một vệt hố màu sáng bao quanh là màu xanh dương của nước biển.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines, đây là loạt ảnh của tình báo Philippines cho thấy Trung Quốc đang tiến hành san lấp trên quy mô lớn tại đảo Gagma. Hôm qua, chính quyền Manila đã tố cáo Bắc Kinh đang xây một đường băng trên đảo Gagma nhằm nhanh chóng thực hiện các tham vọng về chủ quyền lãnh thổ đối với vùng biển chiến lược này. Tháng trước, qua con đường ngoại giao, Philippines đã phản đối việc làm này của Trung Quốc. Philippines cho rằng hành động của Trung Quốc gây bất ổn định, vi phạm tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và luật pháp quốc tế. Chính quyền Manila coi đảo Mabini, tức đảo Gagma, nằm trong nhóm đảo Calayan, một phần lãnh thổ của Philippines. Đảo Gagma là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều bên Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã tấn công đảo Gagma, lúc đó Việt Nam đang quản lý và đã chiếm đảo này.
cũng tại vùng Đông Nam Á, sau nhiều tháng tránh không lên tiếng, hôm nay nhân vật đầy quyền uy của quân đội Thái Lan, tư lệnh lục quân, đã bất ngờ ra thông cáo, trong đó ông đe dọa là quân đội sẽ can thiệp vào các vụ bạo lực liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Thông cáo của tư lệnh lục quân tướng Prayut Chan-o-cha nói rõ, xin trích, nếu các vụ bạo lực còn tiếp diễn, quân đội có thể sẽ phải xuất quân để vãn hồi hòa bình và trật tự, và các đơn vị quân đội có thể sẽ phải dùng đến vũ lực để giải quyết tình hình. Quân đội Thái Lan tránh không muốn can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài hơn 6 tháng qua, ngay cả vào thời điểm hỗn loạn nhất khi người biểu tình phong tỏa thủ đô và trụ sở chính phủ trước sự bất lực của cảnh sát. Mặc dù vậy, chỉ huy lục quân Thái Lan nhiều lần vẫn xa xôi để ngỏ khả năng can thiệp quân sự hoặc đảo chính. Lần can thiệp gần nhất của quân đội Thái Lan vào khủng hoảng chính trị đó là vào năm 2010, khi đó theo lệnh của chính phủ, quân đội Thái đã tấn công vào các điểm đóng chốt của người biểu tình áo đỏ ủng hộ chính quyền hiện nay. Hậu quả của vụ can thiệp này là 90 người chết và 1.900 người bị thương. Trước đó vào năm 2006, quân đội cũng đã làm cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của ông Thaksin Shinawatra. Cuộc khủng hoảng chính hiện nay đã kéo dài hơn 6 tháng, tiếp tục vẫn bế tắc. Hôm nay, Ủy ban bầu cử Thái Lan kêu gọi hoãn cuộc bầu cử lại quốc hội đã được ấn định vào ngày 20 tháng 7 tới sau khi xảy ra vụ tấn công bằng lựu đạn vào một lán trại của người biểu tình tại trung tâm Bangkok làm 3 người thiệt mạng vào sáng sớm hôm nay. Sau vài tuần, tình hình có vẻ lắng dịu, bạo lực những ngày qua đang bùng phát trở lại khi phe đối lập tuyên bố mở chiến dịch phản công giành chiến thắng cuối cùng là lật đổ hoàn toàn chính phủ hiện nay. Trong lúc đó, những người áo đỏ ủng hộ chính phủ hiện nay lại cảnh báo nguy cơ nội chiến sẽ xảy ra nếu phe đối lập tiếp tục đòi lật đổ chính phủ lâm thời.
Trở ngược lên vùng Đông Bắc Á, Tư pháp Hàn Quốc hôm nay đã chính thức cáo buộc thuyền trưởng và 3 thuyền viên trong vụ đắm phà Seoul về tội ngộ sát. Theo luật Hàn Quốc, tội danh này có mức án cao nhất là tử hình. Phà Seoul chở 476 hành khách, đa số là học sinh trung học, đã bị chìm ngày 16 tháng 4, làm hơn 300 người thiệt mạng và mất tích.
Thuyền trưởng Lee Jun-seok, hai lái tàu và một nhân viên cơ khí bị cáo buộc đã rời bỏ phà sau khi ra lệnh cho hành khách không được ra khỏi cabin trong lúc phà đang bị chìm. Theo nhật báo Hàn Quốc Munhwa Inbo, các nhà điều tra cho biết tình tiết làm tăng tội của nhóm thủy thủ là khi nhìn thấy chiếc tàu cứu hộ đầu tiên tới, họ đã trút bỏ đồng phục, mặc quần áo bình thường giống như hành khách vì họ biết rằng hành khách sẽ được cứu hộ trước thủy thủ đoàn. Tuần trước, Hàn Quốc công bố một cuộn băng video cho thấy viên thuyền trưởng trên mặc áo vest dưới là quần đùi đang rời phà trong lúc con phà đang chìm dần ở gần đảo Jeju, cực nam bán đảo Triều Tiên. Trong vụ này, 11 thuyền viên khác cũng bị truy tố với tội danh khinh suất.
Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cứu vãn không để đất nước bị chia cắt, từ hôm qua, một loạt các cuộc đối thoại dưới hình thức hội nghị bàn tròn giữa chính quyền Kiev và các phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine đã mở ra. Phiên đối thoại đầu tiên diễn ra đã thất bại khi các bên không chịu nghe nhau. Chính quyền trung ương khẳng định không nhượng bộ yêu sách bắt bí của phe thân Nga. Phiên họp tới có thể sẽ tiếp tục vào thứ Bảy tại Donetsk. Thông tín viên Caroline Larson tại Kiev tóm lược.
L'objectif de cette série de tables rondes, la désescalade de la crise ukrainienne.
Loạt hội nghị bàn tròn này là nhằm làm giảm căng thẳng khủng hoảng Ukraine. Mục tiêu đầy tham vọng đó càng khó đạt được khi nhiều lãnh đạo ly khai của các vùng ở miền đông đất nước đã vắng mặt. Họ không được mời tham dự theo như đòi hỏi của Moscow. Thay vào vị trí của họ là phe cộng sản và các dân biểu thuộc đảng các vùng. Đây là tổ chức chính trị của cựu Tổng thống Yanukovych. Những đại diện này dự tính sẽ phát biểu thay mặt cho những người nổi dậy. Tuy nhiên, các đại diện đó lại không thực sự có ảnh hưởng đối với phe ly khai. Các đảng phái đó có thể trình bày quan điểm của người dân Donbass vốn đã hoang mang vì cuộc cách mạng hồi mùa đông vừa qua ở Kiev, nay lại lo sợ với việc triển khai quân đội. Trong cuộc họp đầu tiên, vấn đề được đặt ra là Crimea. Tổn thất đối với chính quyền Ukraine sau vụ mất Crimea được ước tính là khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền Ukraine cam đoan sẽ không nhượng bộ điều kiện bắt bí của những người nổi dậy thân Nga. Điều này có thể hiểu là Kiev vẫn không muốn nói đến chuyện liên bang hóa nước Ukraine. Đây là một khái niệm có vẻ như là càng làm phân rã nhà nước Ukraine.
Caroline Larson, Kiev, RFI.
Trở lại tình hình châu Á, ba cán bộ Trung Quốc đã bị giết chết tại Tân Cương khi ông Tập Cận Bình đến thăm khu tự trị đang bị bạo lực chủng tộc và tôn giáo hoành hành vào tháng trước. Thông tin trên các trang mạng hôm nay cho biết như vậy.
Ba viên chức trên đây đã bị sát hại khi đang câu cá trên thuyền ở một hồ thuộc quận Kargilis tại Khách Thập, thành phố lớn thứ hai ở Tân Cương. Phó công an quận Rangikeski nói với đài RFA, hai người bị cắt cổ và quẳng xuống hồ, người thứ ba bị đâm 31 nhát rồi bị quăng xuống nước tiếp. Nhưng bản tiếng Hoa của đài này thì nói rằng nguồn tin là do ban tiếng Duy Ngô Nhĩ thu thập được. Một trong số ba nạn nhân, lãnh đạo một ngân hàng địa phương, hai người kia trong ngành viễn thông, cả ba đều là người Hán, được chuyển công tác lên Tân Cương cách đây 2 năm. Sự kiện trên xảy ra trong lúc Tập Cận Bình đang có mặt ở Khách Thập cùng ngày hôm đó, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm lần đầu tiên tại Tân Cương với tư cách Chủ tịch Trung Quốc. Vùng đất bán sa mạc hẻo lánh ở Trung Á từ một năm qua là nơi diễn ra nhiều vụ bạo động, bị Bắc Kinh cho là do những người ly khai Hồi giáo thực hiện. Người Duy Ngô Nhĩ vốn chiếm đa số tại địa phương này, thường xuyên tố cáo việc người Hán đô hộ Tân Cương, cả triệu người Hán ồ ạt di cư đến, đàn áp văn hóa tín ngưỡng của họ.
Còn tại Hoa Kỳ, hàng ngàn người sống ở miền Nam California vào hôm qua đã phải di tản khỏi nhà do các vụ cháy lớn xảy ra tại đây, khiến một căn cứ quân sự và một nhà máy nguyên tử cũng phải sơ tán một phần. Một xa lộ quan trọng bị đóng cửa vì trận hỏa hoạn diễn ra sớm hơn so với thường lệ trong mùa này. Đó là nhà máy điện hạt nhân San Onofre ở phía nam Los Angeles.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Bắc Kinh tố cáo Hà Nội gây hấn, mặc dù vụ cắm giàn khoan ở Biển Đông bị coi là sai trái. Với phong trào bài Trung Quốc bùng lên dữ dội tại Việt Nam từ thượng tuần tháng 5, bắt nguồn từ vụ Bắc Kinh cho cắm giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, quan hệ Việt-Trung đang trải qua một giai đoạn sóng gió. Thế nhưng, Trung Quốc tiếp tục đổ lỗi cho Việt Nam là bên gây căng thẳng, cho dù ngày càng có nhiều chuyên gia phân tích, nêu bật tính chất phi pháp và khiêu khích trong hành động của Bắc Kinh. Lập luận của Trung Quốc luôn luôn là vùng biển nơi họ đưa giàn khoan dầu đến hoạt động, đó thuộc chủ quyền Trung Quốc. Và Việt Nam mới là nước gây sự với Trung Quốc khi có hành động phản đối điều này. Theo thông tín viên RFI Heike Smith tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị một lần nữa đã lại tố cáo Việt Nam là bên gây hấn.
Pékin ne compte pas reculer d'un iota. La ministre des Affaires étrangères prévient Hanoï.
Lập trường của Bắc Kinh không hề suy chuyển. Ngoại trưởng Trung Quốc đã lưu ý rằng giàn khoan Hải Dương 981 sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày 15 tháng 8. Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn Bộ trưởng Vương Nghị xác định lập trường của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình rất kiên định và sẽ không thay đổi. Hết lời chẩn, Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Hà Nội không nên làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng, đồng thời nêu bật thủ phạm duy nhất của cuộc tranh chấp hiện nay, đó là Việt Nam. Ngoại trưởng Trung Quốc đánh giá là chả mang các vụ tấn công của tàu Việt Nam. Theo Hoàn Cầu Thời báo, trong 5 ngày, 36 chiếc tàu Việt Nam đã mở 171 vụ tấn công vào tàu Trung Quốc. Tờ báo trích lời một giáo sư Trung Quốc về luật quốc tế, cho là nơi hoạt động của giàn khoan hoàn toàn không phải là vùng tranh chấp vì Trung Quốc đã thu hồi lại quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, từ năm 1974. Trong bài xã luận của mình, Global Times cáo buộc thái độ gọi là kiêu ngạo của Hà Nội và cho rằng Việt Nam có thể trở thành một nước bị kẻ lạnh dưới mắt chế đầu tư nước ngoài nếu bạo loạn tiếp diễn.
Heike Schmidt, Pékin, RFI.
Trung Quốc như vậy vẫn lớn tiếng tố cáo Việt Nam là bên gây rối, trong khi theo các chuyên gia phân tích quốc tế, chính Bắc Kinh mới là bên khởi chiến. Trả lời phỏng vấn riêng của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã nêu bật tính chất khiêu khích và phi pháp trong hành động của Trung Quốc như sau.
Động thái của Trung Quốc vừa bất ngờ, vừa khiêu khích, vừa phi pháp. Bất ngờ vì quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đang ở trong một tiến trình tốt đẹp kể từ ngày Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Việt Nam vào năm ngoái. Mặt khác, cũng không có một lời tuyên truyền cảnh báo nào từ phía Bắc Kinh. Theo đó, Hà Nội đã vi phạm lợi ích của Trung Quốc, điều mà trong một trường mực nào đó có thể giải thích cho một phản ứng từ phía Bắc Kinh. Động thái của Trung Quốc mang tính khiêu khích vì giàn khoan dầu đã được khoảng 80 chiếc tàu đi theo hộ tống, trong đó có 7 chiến hạm. Hành động này đã gây căng thẳng trong khu vực. Sau cùng, động thái này bất hợp pháp ở chỗ, Trung Quốc đã nói một cách sai lạc rằng Lô 143, nơi họ cắm giàn khoan, nằm trong vùng lãnh hải của họ. Thế nhưng, không hề có thực thể lãnh thổ Trung Quốc nào trong vòng 12 hải lý nơi giàn khoan dầu đang hoạt động.
Đánh giá của giáo sư Cartier về hành động mới đây của Trung Quốc trên Biển Đông cũng không khác gì quan điểm của Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Theo đó, chính việc Trung Quốc tự động đưa giàn khoan của họ xuống thăm dò ngay tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đồng nghĩa với một hành vi khiêu khích là nguyên nhân gây căng thẳng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Thanh Hà, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Thanh Phương biên soạn với đề tài tác động của mực nước biển dâng cao trên đồng bằng sông Cửu Long. RFI phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần chúng tôi phỏng vấn nhà báo tự do Trương Minh Đức tại Bình Dương về việc nhiều câu hỏi đang được đặt ra sau những vụ biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam biến thành bạo động.
Xin thân chào ông Trương Minh Đức. Thưa ông là người đã trực tiếp chứng kiến các cuộc biểu tình của công nhân Bình Dương chống Trung Quốc và sau đó thì đã dẫn tới các hành động bạo lực cướp phá như chúng ta đã biết. Trước hết xin ông cho biết những gì ông quan sát thấy ở cuộc biểu tình và sau đó đã biến thành một cuộc bạo loạn tại Bình Dương vừa qua.
Mấy ngày qua sau khi giàn khoan HD981 đã kéo vào thềm lục địa Việt Nam thì có nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở Sài Gòn và Hà Nội và nhiều nơi khác. Rồi nhiều tổ chức đoàn thể cũng như từng tỉnh cũng đã biểu tình, trong đó có biểu tình của công nhân ở Bình Dương. Việc biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của người Việt Nam chống Trung Quốc, nhưng sau đó thì vào đỉnh điểm đêm 13 ở Bình Dương xảy ra nhiều việc biểu tình dẫn đến bạo loạn, rồi đập phá đốt các nhà máy của các doanh nghiệp của Trung Quốc và Đài Loan. Thì tôi nghĩ cái việc mà biểu tình thể hiện lòng yêu nước rất là hoan nghênh. Nhưng sau này có những cái vụ đập phá thì việc đó chúng ta cũng không nên làm cái việc nó quá mức như vậy. Theo tôi nghĩ ở thông tin hiện nay nó có nhiều chiều trong cái việc biểu tình này. Thì cũng có nhiều cái vấn đề đặt ra tại sao có bạo loạn rồi đập phá đốt các sản xưởng của người Trung Quốc. Và trong đó có người Đài Loan và cũng có những cái doanh nghiệp của Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng theo. Thông tin nó cũng đa chiều. Nhưng mà một điều lạ là tôi về tôi xem video lại thì tôi thấy hầu như có một cái việc ai đó đã tổ chức một nhóm người nhỏ, rất nhỏ, chứ không phải là hầu hết những người biểu tình mà yêu nước tấn công vào các cơ sở này. Họ biểu tình thì không có, nhưng mà họ chuyên vào đập phá đốt. Chứ tôi về tôi xem lại những cái video mà họ đập phá đốt lật xe thì cái nhóm này rất là nhỏ, anh nó không có nói gì được lên trong một cái nhóm biểu tình, nó chỉ khoảng chừng vài chục người thôi, nhưng mà họ rất là hung bạo, họ đập phá thẳng tay, nhưng mà mình không hiểu như thế nào công an đều bất lực với mấy chục người này thôi, chứ không phải là tất cả người biểu tình đều đập phá cái hãng xưởng của Trung Quốc hết nhà máy. Thì đây là một cái việc làm mà đáng trách. Còn việc ai tổ chức hay là một cái thế lực nào đứng về sau lưng để là bôi nhọ cho những cuộc biểu tình này thì điều đó thì chính quyền Việt Nam cần sớm vào cuộc để điều tra làm rõ. Đây là một hình ảnh rất là xấu. Mà tôi cũng lạ lùng thấy là có cái đêm 13 tháng 5 ở biểu tình ở Bình Dương thì ít thấy bóng dáng công an hơn. Có chứ không phải là không. Yeah. Nhưng mà nó không có tình trạng can ngăn những cái vụ việc như vậy xảy ra rất là đáng tiếc. Nó khi mà về là mình nghi ngờ cái việc này nó có một cái ai đó đứng sau lưng để chỉ đạo làm cái việc này thì điều đó là điều mà tôi hết sức băn khoăn trong cái việc biểu tình ở Bình Dương rồi hiện nay thì nó xảy ra ở Hà Tĩnh.
Vụ việc ở Bình Dương thì chính quyền hôm qua có nói là bắt giữ đến 500-600 người, thì việc bắt giữ này có thêm được cái thông tin gì?
Chính quyền Việt Nam chỉ mới đưa lên con số thôi, những đối tượng này thì chưa thấy được công bố ở trên các kênh thông tin đại chúng. Hiện nay thì tình hình ở Bình Dương cũng đã lắng dịu, vì sự việc đã qua rồi, cũng có một số công an họ đi lục soát những cái căn hộ và những cái nơi trọ của công nhân để thu hồi tài sản mà bị gọi là hôi của hoặc là bị thất thoát từ các vụ biểu tình. Thì sáng nay tôi cũng thấy điều đó xảy ra, nhưng mà tôi cũng rất tiếc là cái điều đó đúng ra là chúng ta phải ngăn chặn từ đầu, chứ không phải để nó xảy ra rồi chúng ta mới làm như vậy.
Hôm trước là Bình Dương, thì ngay sau đó sự vụ lại lan sang Hà Tĩnh với mức độ nghiêm trọng hơn, đã có nhiều người bị thương vong. Ông có thể nói gì về cái hiện tượng này ạ?
Cái việc biểu tình để chống Trung Quốc thì điều đó thì cũng không bất ngờ gì. Nhưng mà tôi cũng bất ngờ là cái sự việc diễn tiến rất là phức tạp, leo thang, cũng như sáng nay tôi hay tin tối đêm qua ở vụ ở Hà Tĩnh. Hiện nay thì đã có đổ máu giữa cái người dân Trung Quốc và người dân Việt Nam tại địa phương. Đây là một cái việc rất là đáng tiếc. Mình cũng lên tiếng rằng người dân Việt Nam cũng phải bình tĩnh, bởi vì ở đây chúng ta chống là chống Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bành trướng và xâm lược Việt Nam. Chứ chúng ta không nên chống người Trung Quốc, bởi vì những người Trung Quốc thì họ cũng là đi làm ăn để kiếm tiền, sinh sống như những công dân Việt Nam thôi. Thì chúng ta không nên thù hằn giữa hai cái dân tộc, mà chúng ta phải nên lên án những nhà cầm quyền phải có thái độ. Bởi vì một cái xã hội độc tài cũng như nhà nước Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc thì họ chỉ bảo thủ cho cái địa vị của họ, rồi sau đó thì khi mà có một cái gì đó thì họ đưa người dân ra để mà đổ máu. Thì đây là chúng ta hai dân tộc giữa người Trung Hoa và người Việt Nam phải bình tĩnh. Đúng là chúng ta phải lên án chế độ, những chế độ độc tài như Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam vì lợi ích của mình mà để cho người dân đến nông nỗi này. Đó là cái lời và cái ý của tôi đến hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa.
Sự vụ ở Hà Tĩnh đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Theo ông thì hệ lụy gì sẽ xảy ra nếu như chính quyền không kiểm soát được tình hình này?
Hiện nay thì tôi thấy rất là căng thẳng, cũng như nghe đâu phía nhà cầm quyền Trung Quốc cũng trục trặc về quân sự ở biên giới phía Bắc. Thì tôi cũng mong rằng cái việc này cũng phải nên bình tĩnh, đồng thời cũng nhờ cái sự can thiệp và lên tiếng của Liên Hợp Quốc đừng để xảy ra cái xung đột giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa. Thì nếu mà cái người dân không biểu tình trong ôn hòa, bất bạo động mà cứ đập phá đốt và bài Trung Quốc những cái nơi cơ sở sản xuất thì đây là một cái diễn biến xấu cho Việt Nam. Mà điều đó thì đa số không đồng tình với cái việc này. Muốn điều đó nó được ngăn chặn thì những cái động thái của chính quyền, ở đây không phải là mình nói là chính quyền cấm hẳn người dân biểu tình thể hiện cái vấn đề bảo vệ biển đảo, mà biểu tình như thế nào có sự bảo vệ an toàn đối với cái cuộc biểu tình đó cho nó có hiệu quả mà không có cái bạo loạn là đốt phá hoặc là bài Trung Quốc vào nhắm hướng vào những cái doanh nghiệp và những người dân, thì đó là một thể hiện một cái sự văn minh và tránh những cái hành động xấu cho Việt Nam trong cái thời gian sắp tới. Nếu chính quyền Việt Nam không tích cực hơn trong cái việc bảo vệ những cái cơ sở của doanh nghiệp của Trung Quốc là người Trung Quốc hoặc là những người Đài Loan, thì đây là một cái cớ rất thuận lợi cho bên phía Trung Quốc để họ có thể là xu quân đánh Việt Nam với những cái lý cớ ngu vơ. Mà dấu hiệu hiện nay thì mình cũng cho thấy có những nhóm nhỏ họ đã kích động về bạo lực, mà tôi nghĩ chính quyền Việt Nam, tức là Bộ Công an Việt Nam phải điều tra rõ những người mà kích động bạo lực cái nhóm nhỏ này là ai. Có phải là của phía Trung Quốc họ cài vào đây để họ làm những chuyện này cho Trung Quốc có cái cớ để đánh Việt Nam hay không? Chúng ta nên cảnh giác những cái cơ hội mà họ tạo ra cái cớ. Đó là mình phải cần thiết làm những điều gì trong tương lai.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Trương Minh Đức, nhà báo tự do tại Bình Dương.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Biểu tình công nhân chống Trung Quốc xâm lăng Biển Đông đã gây thiệt hại nhân mạng tại Việt Nam. Lo sợ bạo lực, người Trung Quốc và Đài Loan ồ ạt rời khỏi Việt Nam. Philippines công bố ảnh Trung Quốc xây đường băng trên đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Tại Ukraine, phiên đối thoại đầu tiên giữa chính quyền với các phe ly khai thất bại. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh tố cáo Hà Nội gây hấn, mặc dù vụ cấm giàn khoan ở Biển Đông bị coi là sai trái. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra sau những vụ biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam biến thành bạo động. RFI phỏng vấn nhà báo tự do Trương Minh Đức tại Bình Dương. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo cho Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Khác với thông lệ, mục điểm báo hôm nay trước hết xin được tập trung nói về những bài viết liên quan đến làn sóng bài Trung Quốc đang dấy lên ở Việt Nam. Hai bài báo trên tờ Lysico đều hướng về những điểm nóng. Đấy là những nơi mà đã có khoảng một chục cơ sở sản xuất của người Hoa bị đập phá. Thế nhưng thái độ bài Trung Quốc đó ở Việt Nam phản ánh lo ngại không chỉ riêng gì của quốc gia Đông Nam Á này trước một nước láng giềng to lớn, mà đó còn là tâm trạng của nhiều quốc gia khác rải rác đó đây trên thế giới.
Trong bài viết mang tựa đề "Bạo động bài Trung Quốc khuấy động Việt Nam", nhật báo kinh tế Lysico nhận định, từ hàng chục năm qua, Việt Nam chưa phải đương đầu với một làn sóng bài Trung Quốc lớn như lần này. Người biểu tình đã đốt phá hơn một chục nhà máy, không phân biệt đó là vốn đầu tư của Trung Quốc, Đài Loan hay của Hàn Quốc. Bắc Kinh đã lập tức phản đối những hành vi bạo động của người biểu tình nhắm vào những quyền lợi của Trung Quốc, đồng thời tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh cho các kiều dân Trung Quốc.
Lysico không vòng vo, làn sóng bạo động đó là phản ứng của người dân Việt Nam sau vụ Trung Quốc đã đưa giàn khoan dầu vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Đáng chú ý hơn cả là nhận xét, tại một quốc gia như Việt Nam, nơi không một phương tiện truyền thông nào được độc lập và tất cả các cuộc biểu tình đều bị kiểm soát chặt chẽ, vậy mà lần này các đợt biểu tình chống Trung Quốc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà nước. Đây thật là một điều hy hữu. Ngay từ chiều ngày hôm qua, chính quyền Việt Nam đã kêu gọi làm dịu căng thẳng và cố gắng để làm chủ lại tình hình. Thế nhưng cốt lõi vấn đề nằm ở nơi khác. Theo lời một chuyên gia được Lysico trích dẫn, thì ngoài tinh thần thuần túy dân tộc chủ nghĩa, người dân Việt Nam ngày nay không còn muốn trông thấy vốn đầu tư của các tập đoàn Trung Quốc đổ quá nhiều vào Việt Nam. Trong khi đó thì vấn đề không hề đặt ra với đầu tư của Đài Loan, Singapore hay là những hợp đồng làm ăn chung giữa Việt Nam với lại Trung Quốc. Nhiều tập đoàn xây dựng của Trung Quốc tại Việt Nam không tìm ra được các đối tác và đã phải đưa nhân viên từ Trung Quốc sang. Điều này càng trở thành một vấn đề đối với thị trường lao động của Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là liệu tình hình giờ đây sẽ chuyển biến ra sao? Báo Lysico trích dẫn lời ông Jean-Pierre Cabestan giảng dạy tại Đại học Hồng Kông. Theo đó thì phía Trung Quốc cho biết là họ muốn giải quyết vấn đề bằng con đường đối thoại. Thế nhưng đối thoại đó được đặt trên cơ sở nào? Liệu rằng rồi đôi bên sẽ có cùng khai thác dầu khí ở vùng biển có tranh chấp chủ quyền hay không? Đó có thể là một khả năng. Một giải pháp khác là sử dụng cơ chế đối thoại đã được đề ra từ năm 2011. Thế nhưng kênh đối thoại đó không thể có hiệu quả khi mà chuyện đã xảy ra rồi.
Thế nhưng sự phẫn nộ hiện nay của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc phản ánh tinh thần bài Trung Quốc được nhận thấy ở một số nơi trên thế giới. Đó là nội dung bài viết thứ nhì đăng trên tờ Lysico.
Thành công kinh tế chói lọi, rồi một chính sách ngoại giao hung hăng và thái độ không khoan nhượng của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh khiến nhiều nơi, chứ không chỉ riêng gì Việt Nam, ghét Trung Quốc. Nhà báo Michel de Gondi của Lysico cho rằng do quản lý kinh tế tốt, GDP của Trung Quốc đã tăng lên gần gấp đôi trong thời gian từ năm 2009 đến 2013. Trung Quốc ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong rất nhiều các lĩnh vực, làm mưa làm gió trên thị trường đất hiếm chẳng hạn, và áp đặt luật chơi của mình đối với hầu hết các thị trường nguyên nhiên liệu, chỉ trừ có đối với ngành dầu khí mà thôi. Vẫn theo nhà báo Michel de Gondi thì Trung Quốc đang từ là cơ xưởng của thế giới đã trở thành một nhà đầu tư hạng nặng, lần lượt mua vào những công ty tên tuổi như IBM của Mỹ hồi năm 2005. Rồi từ đó tới nay, các tập đoàn Trung Quốc đã không ngừng tung vốn ra bên ngoài, đầu tư ở khắp năm châu. Ngành công nghiệp của Trung Quốc bắt đầu di rời cơ sở sản xuất sang một số các quốc gia có nhân công rẻ hơn. Ngày nay, nhiều cơ sở của Trung Quốc được đặt tại Campuchia, Bangladesh, Lào. Những quốc gia đó gần như đã trở thành những tỉnh thành thuộc hẳn về Trung Quốc. Còn tại châu Phi, ngày càng có nhiều các tập đoàn Trung Quốc với những tầng lớp công nhân đến định cư ngay tại châu lục này. Sự chung sống đó đã liên tục tạo nên một mối hiềm khích giữa những người dân địa phương với con cháu của Mao Trạch Đông. Về phương diện ngoại giao cũng như là quân sự, thì Bắc Kinh cũng đã chọn thời điểm này để lấn lướt. Rõ rệt nhất là thái độ bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tác giả bài báo kết luận, lý do chính khiến nhiều nước ghét Trung Quốc là do thái độ ngạo mạn trong tất cả các lĩnh vực và không khoan nhượng của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh.
Vẫn liên quan tới khu vực châu Á, phần trang kinh tế của Liberation chú ý tới một giai đoạn then chốt trong lịch sử của tập đoàn Samsung. Chủ nhân tập đoàn Lee Kun-hee, người giàu nhất Hàn Quốc, vừa phải trải qua một cơn đau tim và đã phải giải phẫu cấp cứu. Nhưng điều đó không làm cho cổ đông của Samsung nao núng, bởi vì tất cả chờ đợi là Samsung được chuyển giao cho một thế hệ lãnh đạo mới thuộc về đời thứ ba.
Lee Jae-yong, 46 tuổi hiện nay, đang là phó chủ tịch của chi nhánh Samsung Electronics từ nhiều năm qua, cho dù là chiến lược của tập đoàn vẫn do vua cha định đoạt. Thế nhưng ông Hoàng Thái tử Lee Jae-yong lại là đại diện quốc tế của hãng Samsung. Chính ông Hoàng Thái tử này đã thay mặt gia đình tiếp lãnh đạo số 1 của tập đoàn Mỹ Google. Tờ báo này nhắc lại, khi Lee Jae-yong được chỉ định vào chức vụ phó chủ tịch Samsung Electronics thì nhiều người đã nghi ngờ tài năng lãnh đạo của cậu ấm này. Thế nhưng với năm tháng, người con trai duy nhất trong gia đình họ Lee đã chứng tỏ bản lĩnh của mình. Thế nhưng, theo phân tích của Liberation, thách thức lớn nhất đặt ra đối với Samsung giờ đây là liệu rằng thế hệ thứ ba có vượt lên trên được hay không. Những tranh chấp giữa Lee Jae-yong với người chị cả đang kiểm soát toàn bộ hệ thống khách sạn của Samsung. Cả hai cùng muốn thay cha để độc quyền ngự trị trên vương quốc Samsung.
Trở lại với hồ sơ Ukraine, hồ sơ không còn chiếm trang nhất các tờ báo Pháp trong ngày. Le Figaro nói tới sự chia sẻ trong hàng ngũ các nhóm vũ trang tại vùng Donbass, miền đông Ukraine.
Theo thông tin viên của tờ báo, sự hiện diện của các nhóm vũ trang trên đường phố Donetsk, Kramatorsk hay là Slavyansk, báo chí tại chỗ loan tin là nhiều nhà tù ở miền đông Ukraine đã bị tấn công. Phe nổi dậy thân Nga giáo diết tìm kiếm vũ khí, súng và đạn dược. Một số các tù nhân đã được phe đòi ly khai, giải cứu. Vấn đề đặt ra là những nhóm thân Nga này hành động với những mục đích rất khác nhau. Một số các chuyên gia cho rằng các nhóm vũ trang ở Donbass đang bị chia rẽ không phải vì những lý tưởng mà chính là vì những quyền lợi rất thiết thực. Thoạt đầu thì phe trung thành với cựu Tổng thống Yanukovych đã cầu cứu vào Nga và đã được Moscow hỗ trợ tài chính. Mục tiêu của Điện Kremlin muốn hướng tới là khuấy động vùng Donbass để có thể can thiệp vào Ukraine. Thế nhưng giờ đây, Yanukovych và các phần tử trung thành không còn được dân chúng ủng hộ. Liên bang Nga khi thấy con bài Yanukovych trở nên vô dụng thì đã quay sang để ủng hộ các nhóm dân quân. Và thế là hàng ngàn người đã được Nga cấp vũ khí. Nga muốn đặt nhân vật Oleg Tsarev lên cầm quyền đứng đầu phe nổi dậy để đặc trách về vấn đề chính trị. Còn về quân sự sẽ được trao về tay của tướng Igor Shenkov, một nhân vật từng bị nghi ngờ là nhân viên tình báo của Nga. Thế nhưng tính toán đó của Moscow đã gặp phải một sự bất ngờ khi mà ông trùm của ngành công nghiệp ở vùng Donbass là Rinat Akhmetov, một nhân vật giàu nhất nước Ukraine, tuyên bố là đã thành lập một nhóm dân quân riêng để cùng chia sẻ trách nhiệm về vấn đề an ninh với các lực lượng cảnh sát. Nhóm vũ trang dưới sự điều khiển của nhà tài phiệt Ukraine này chắc hẳn là sẽ không có quan hệ tốt đẹp với các nhóm ly khai đã được Nga trang bị vũ khí.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
các tờ báo Paris trong ngày đều trở lại với sự kiện một nữ phóng viên ảnh của Pháp đã bị sát hại tại Trung Phi hôm đầu tuần. Le Monde được xoáy vào những mờ ám chung quanh cái chết của cô Camille Lepage, 26 tuổi. Báo Le Figaro thì không phác họa lại chân dung hay là vai trò của một nhà báo trẻ và xông xáo, mà lại chủ yếu tập trung nói về tình hình vô cùng rối ren ở Trung Phi. Thế còn Libération thì trình bày về một nước Trung Phi như một quốc gia trong thế rắn không đầu, nhưng đồng thời tờ báo cũng đã có những lời lẽ rất tốt đẹp dành cho một đồng nghiệp trẻ vừa ngã gục vì quyền tự do thông tin. Libération viết, Camille Lepage là một nhà báo can đảm nhưng thận trọng. Cô đi đến những vùng hiểm trở mà không ai tìm đến để đưa tin về những gì đang diễn ra ở Trung Phi, và nhà báo trẻ tuổi này đã phải trả giá bằng chính sinh mạng. Cuối cùng, trong lĩnh vực văn hóa thì sự kiện tất cả các tờ báo chú ý trong ngày là liên hoan điện ảnh Cannes vừa khai mạc đêm qua. Libération dành rất nhiều trang cho sự kiện trọng đại nói trên qua một bài phỏng vấn dài với chủ tịch ban giám khảo liên hoan Cannes lần thứ 67 là nữ đạo diễn Jane Campion. Một trang khác để nhận xét về bộ phim đã được chiếu trong buổi lễ khai mạc đêm qua, Grâce de Monaco, của đạo diễn Olivier Dahan, do ngôi sao màn bạc người Úc Nicole Kidman thủ vai chính. Libération chê nhiều hơn khen bộ phim nói về cuộc đời của công nương xứ Monaco, và tờ báo tiếc là tác giả của La Môme năm 2006 đã để quên góc nhìn nghệ thuật của ông ở một nơi nào đó. Grâce de Monaco đơn giản chỉ là một bộ phim quảng cáo cho một thiên đường thuế khóa là xứ Monaco. Còn phụ trang đặc biệt của Le Monde dành cho liên hoan Cannes thì lại không nói về thảm đỏ hào nhoáng hay là về sự hiện diện của những vì sao lung linh trên bầu trời nghệ thuật thứ bảy, mà tờ báo này lại nói tới một sự đổ bộ của các bộ phim liên quan đến chiến tranh. Cannes, chiến tranh không xa, tựa của bài viết. Ukraine, rồi Mali hay Chechnya, Bosnia, những điểm nóng của thế giới đều hiện diện trong chương trình liên hoan Cannes năm nay qua những tác phẩm như là Timbuktu của đạo diễn gốc Mauritania Sissako nói về xung đột ở Mali, hay là phim The Search của nhà làm phim Michel Hazanavicius đã đưa khán giả tới một vùng đất xa xôi như Chechnya. Cả hai bộ phim này cùng tranh cành cọ vàng. Còn ở hạng mục nhãn quan độc đáo À Certain Regard thì Hearn đưa người xem đến với bờ biển Nga chìm trong khói lửa. Thế rồi ở những hạng mục khác thì thời sự của Ukraine, Syria hay là chiến tranh Iraq-Bosnia trong quá khứ đều có một chỗ đứng riêng biệt trong mùa festival năm nay.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Thanh Phương thực hiện với đề tài Tác động của mực nước biển dâng cao trên đồng bằng Cửu Long. RFI phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu.
Các quốc gia hạ lưu sông Mekong, bao gồm cả châu thổ đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nằm trong khu vực nhiệt đới, có nền kinh tế nông nghiệp và năng suất của các loại hoa màu bị chi phối bởi nhiệt độ và độ ẩm, cho nên bị ảnh hưởng trầm trọng bởi hiện tượng biến đổi khí hậu khiến cho nhiệt độ không khí gia tăng và lượng mưa thay đổi. Ngoài ra, đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam là vùng đất thấp, có độ cao trung bình 2 mét so với mặt nước biển, vì thế sẽ gánh thêm những hệ lụy của hiện tượng nước biển dâng cao. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa gạo của Việt Nam, nhưng là vùng đất thấp, cho nên được xem là điểm nóng của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao. Theo những dự đoán của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, mực nước biển của toàn cầu sẽ dâng cao 1-2 mét vào cuối thế kỷ. Trong một nghiên cứu khác của Ngân hàng Thế giới về những tác động của mực nước biển dâng cao trên các quốc gia đang phát triển, ở 3 trường hợp, 1 mét, 3 mét và 5 mét, đối với châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, mực nước biển dâng cao từ 1-3 mét được xem như là gần với thực tế. Theo báo cáo Phát triển con người của tổ chức UNDP của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong năm quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và tình trạng mực nước biển dâng cao. Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam là một trong 3 vùng đất thấp trên toàn cầu chịu những tác động nặng nề của mực nước biển dâng cao. Nước biển dâng cao là một hiện thực xảy ra dọc các bờ biển của các quốc gia vùng Đông Nam Á. những tổn thất gây ra bởi biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng cao thay đổi tùy theo địa hình và hoàn cảnh xã hội, kinh tế của từng quốc gia. Nhưng riêng đối với Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng này sẽ rất to lớn. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với tiến sĩ Huỳnh Long Vân từ Sydney để nói về tác động của hiện tượng nước biển dâng cao lên vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Thưa tiến sĩ, trước hết, ông có thể trình bày sơ qua cho thính giả hiểu những cái ảnh hưởng của tình trạng mực nước biển dâng cao trên đồng bằng sông Cửu Long, trước nhất là vào mùa khô là như thế nào ạ?
Kính chào quý thính giả chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Thân chào Thành Phương. Mực nước của đồng bằng sông Cửu Long thì bị chi phối bởi hai cái tác nhân. Cái thứ nhất là do cái nguồn nước thượng nguồn sông Mekong, và cái thứ hai là ảnh hưởng của thủy triều ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan ở phía Tây. Vào mùa khô thì lưu lượng của sông Mekong sút giảm rất là đáng kể. Cái dòng chảy nó chỉ khoảng 2.000 thước khối một giây mà thôi, chỉ tức là bằng khoảng 1/20 của cái lưu lượng vào mùa mưa mà thôi. Lúc mà mùa khô đó thì cái mực nước sông Mekong ở gần cái cửa biển thì nó xuống rất là thấp. Cái điều này khiến cho cái mực nước mặn nó xâm nhập vào nội địa. Thì cái tình trạng xâm nhập vào cái nước mặn xâm nhập vào địa đã có từ lâu rồi. Tuy nhiên mà trong những khoảng thời gian gần đây thì cái tình trạng nước mặn xâm thực nó càng trầm trọng hơn. Là tại vì thứ nhất là do cái khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát. Kế đến là những kế hoạch đào kinh thủy lợi, kinh cấp 2, kinh cấp 3 để dẫn nước vào để mà tưới trồng những cái vùng đất ở xa với cái dòng nước chính, và xa hơn nữa là cái ảnh hưởng của những đập thủy điện ở thượng nguồn. Vì thế mà riêng ở Cần Thơ thì cái nước mặn khoảng độ 1/1000 đó, cũng như cái đầu của cái lũy nước mặn đó, bây giờ hiện thời nó cách Cần Thơ chỉ có 15 cây số thôi, mà trước kia thời gian 5-10 năm trước kia nó cách tới khoảng 40-50 cây số. Thì điều này cho thấy là cái tình trạng nước mặn xâm thực nó càng ngày nó càng trầm trọng. Nhưng mà đối với cái hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đó, thì cái tình trạng nước mặn xâm thực nó càng không phải chỉ ngừng ở đó. Tại vì trong tương lai khi mà mực nước biển dâng cao thì sẽ làm cho tình trạng nước mặn xâm thực ở đồng bằng Cửu Long nó trở nên tồi tệ hơn. Và theo cái nghiên cứu của cái cơ quan quốc tế quản lý môi trường ICEM, ở hai cái trường hợp là nước biển dâng cao 20 cm và trường hợp nước biển dâng cao 45 cm, thì trong trường hợp chỉ dâng cao khoảng 20 cm thôi thì cái phạm vi nước biển ngập vào nội địa sẽ sâu thêm là 25 cây số, còn nếu mà nước biển dâng cao 45 cm thì cái nước mặn nó tiến sâu vào thêm là 50 cây số nữa. Và như thế đó, đến năm 2050 đó, theo dự đoán là nước biển dâng cao khoảng 30 cm đó, thì điều này nó ảnh hưởng đến trên 1 triệu cư dân sống ở đồng bằng sông Cửu Long. Điều này là do gây ra thì sạt lở bờ biển cũng như là mất đất canh tác.
Vâng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thì đó là nói về cái tác động lên vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô. Thế thì còn mùa mưa, khi mà nước sông Cửu Long dâng cao thì cái hiện tượng nước biển dâng cao này nó tác động như thế nào?
Thì hàng năm ở đồng bằng sông Cửu Long, bắt đầu vào tháng 8 đến tháng 9 và tháng 10 thì cái lưu lượng sông Mekong nó tăng vọt lên, có thể lên tới 40-50 ngàn thước khối trong một giây. Điều đó nó làm ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long sâu từ nửa thước cho tới 4 thước. Thì cái tình trạng ngập lụt này kéo dài có thể là 2-3-4-5 tháng. Tình trạng ngập lụt của đồng bằng sông Cửu Long nó có do nhiều nguyên nhân nó kết hợp lại. Cái thứ nhất là vì cái khối lượng nước thượng nguồn từ nguồn đổ về. Cái nguyên nhân thứ hai là ảnh hưởng của cái gió mùa. Cái gió mùa và dây xích ly tâm nó hối hợp lại làm cho mực nước dâng cao lên. Thứ ba là ảnh hưởng của thủy triều. Và thứ tư như gần đây là ảnh hưởng của mực nước biển dâng cao. Khi mà nước biển dâng cao đó, thì nó sẽ làm giảm cái độ dốc của cái dòng chảy của những con sông. Khi làm giảm độ dốc đó thì khiến tình trạng thoát lũ nó chậm lại, đã làm cho ngập lụt sâu hơn và nó kéo dài hơn là bình thường. Thì trong một cái nghiên cứu của phía Việt Nam của Viện Khoa học Thủy lợi ở Việt Nam đó, thì họ cho thấy nếu trong trường hợp mà nước biển cao đó 50 cm thì 34% diện tích hay là 35% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập. Nếu trong trường hợp mà nước biển dâng cao 1 thước thì 70% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập. Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000 đã gặp cái trường hợp lũ rất là lớn. Và nếu trong tương lai mà xảy ra cái trường lũ lớn như vậy và đồng thời mực nước biển cũng dâng cao nữa, nếu dâng cao 50 cm thôi đó, thì 85% đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập. Và nếu dâng cao 1 thước 100 cm thì 95% đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập. Đây là những dự đoán của Viện Thủy lợi Việt Nam. Những con số này tuy vậy đó, nó không quá đáng nếu mà chúng ta bước sang những cái dự đoán của hai nhóm nghiên cứu khoa học khác. Một nhóm là của nhóm Wasserman và một nhóm nghiên cứu của nhóm Ziegler. Kết quả nghiên cứu của hai nhóm này thì cho thấy tác động của mực nước biển dâng cao lên đồng bằng sông Cửu Long còn trầm trọng hơn nữa. Thì đối với kết quả nghiên cứu của nhóm Weissman thì hai cái trường hợp là kịch bản nước biển dâng cao chỉ 20 cm thôi, thì cái phạm vi ngập lụt của đồng bằng sông Cửu Long, cái đường kính nó sẽ mở rộng từ 15 đến 20 cây số về phía bờ biển, tức là đi xuống thẳng tới đường quốc lộ số 4. Lúc đó là khoảng 70% cho tới 90% của đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập. Còn nếu mà trong trường hợp mà nước biển dâng cao 45 cm thôi thì cái phạm vi ngập lụt nó mở rộng khoảng từ 40 đến 15 cây số, thì lúc đó là khoảng từ 85% đến 100% đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập. Hậu quả là ở đồng bằng sông Cửu Long thì cái sản xuất chính là nông nghiệp là lúa, thì ba cái vụ lúa là vụ lúa mùa, vụ lúa hạ thu, vụ lúa đông xuân cũng đều bị ảnh hưởng hết. Từ đó cái năng suất nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Còn cái nghiên cứu của nhóm Ziller đó thì lại là một cái hình ảnh là ảm đạm hơn nữa. Thì trong trường hợp nước biển dâng cao một thước thì toàn thể châu thổ đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập hàng năm vào mùa mưa. À, vì 78% hay 80% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long dùng để canh tác nông nghiệp, cho nên cái tổn thất là rất là to lớn. Và theo nghiên cứu đánh giá về kinh tế, ảnh hưởng về kinh tế của nhóm Ericsson thì cái tổn thất có thể lên tới là 17 tỷ Mỹ kim, tức là tương đương với lại 80% của tổng sản lượng quốc gia.
Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thì Việt Nam chúng ta là một quốc gia có một cái bờ biển rất là dài. Vậy thì chắc là cái tác động của mực nước biển dâng cao sẽ rất nặng nề đối với các bãi biển của Việt Nam, có phải không ạ?
Ngoài hai cái tác động trên đồng bằng sông Cửu Long về mùa khô và mùa mưa đó, hiện tượng mà mực nước biển dâng cao nó cũng có ảnh hưởng đến bờ biển Việt Nam nữa. Thì khi mà cái mực nước biển nó dâng cao thì nó sẽ làm tăng cái độ dốc của một số bãi biển. Thì đồng thời một số cái loại cây rừng thiên nhiên mà bao che cái bờ biển đó, nó sẽ bị mất dần. Một mặt có thể bị hủy hoại, một mặt khác là những loại cây nó tự đi di dời đi chỗ khác đó, đi đến những nơi nào nó thích hợp hơn. Thành thì cái điều đó nó làm cho cái bờ biển Việt Nam mình bị sạt lở cũng chỉ hơn nữa. Ngoài ra, mực nước biển dâng cao nó làm cho cái năng lượng cũng như là tác động của sóng nó sẽ lớn hơn, sẽ gia tăng hơn, thì khiến cái bờ biển nó bị xói lở một cách khốc liệt hơn là hiện tại nữa. Tóm lại, những cái tác động này nó sẽ làm cho cái ruộng đồng cũng như là nguồn nước nó bị nhiễm mặn, cái diện tích lũ lụt sẽ lớn hơn, cái thời gian nó kéo dài hơn. Rồi từ đó cái diện canh tác bị thu hẹp lên. Thì như vậy là cái mực nước biển dâng cao nó tác động trên đồng bằng sông Cửu Long, nó gây ra thiệt hại trên lĩnh vực nông nghiệp, trên hệ sinh thái, và từ đó làm cho cái cơ cấu của xã hội nó sẽ bị tổn thương.
Vâng, theo tiến sĩ Huỳnh Long Vân thì cho tới nay chính phủ Việt Nam cũng như là người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long họ đã ứng phó như thế nào với cái hiện tượng nước biển dâng cao ?
Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam cũng đưa ra những biện pháp để mà ứng phó với là những tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao. Thì Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam đó cũng đã thiết lập ra một kế hoạch ở cấp quốc gia, và kế hoạch này được thực hiện trong 3 giai đoạn trong nhiều năm liên tiếp. Thì chủ trương là có những cái giải pháp công trình và giải pháp phi công trình. Thì những giải pháp công trình thì cũng như là tập trung là củng cố, nâng cấp, cũng xây mới cái hệ thống đê, những kè sông, kè biển và cái hệ thống công trình thủy lợi để mà nhằm điều tiết cái lũ, ngăn mặn và giữ ngọt. Những cái công trình này đã thực hiện ở phía Tây Cà Mau, ở Rạch Giá, ở Bạc Liêu cũng như ở Sóc Trăng. Và thấy về những giải pháp phi công trình thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã phát động cái phong trào vận động dân chúng tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên, quyến chuyển cái trong việc sử dụng nguồn nước, cũng như là cố gắng làm sao xây dựng cái năng lực cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu để mà có thể giám sát cái biến đổi khí hậu một cách tốt đẹp hơn, từ đó có thể dự báo, cảnh báo những cái thiên tai và đồng thời là cập nhật cũng như hoàn thiện những kịch bản về biến đổi khí hậu và mức biển dâng cao cho đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là trong cái giai đoạn năm 2030 và 2050. Ngoài ra, Viện Thủy lợi Miền Nam và Việt Nam cũng có kiến nghị lên Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cái đề án và quy hoạch thủy lợi cho đồng bằng sông Cửu Long, và khởi đầu là thực hiện ở hai vùng thí điểm, một cái vùng ở Nam Vàm Nao để mà tìm hiểu về cái phương cách chống ngập lũ vào mùa mưa, và ở một chỗ địa điểm khác là ở Nam Mang Thích, tức làm sao chống ngập triều. Còn về phía người dân thì trong nhiều năm qua thì người dân đồng bằng sông Cửu Long đã tự thích ứng với những thay đổi của môi trường, như họ đa dạng hóa hệ thống sản xuất cũng như là luân chuyển các vụ mùa ở vùng đất nhiễm mặn, nuôi tôm vào mùa khô, trồng lúa vào mùa mưa thay vì trồng lúa ba mùa, và đồng thời cũng bắt đầu canh tác những loại giống lúa chịu mặn.
Vâng, thế thì qua những cái biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã thi hành cũng như qua cách thức mà người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đối phó với cái tình trạng mực nước biển dâng cao, thì theo tiến sĩ thấy chúng ta cần phải rút ra những bài học gì để mà có thể sau này chống lại cái hiện tượng này một cách hiệu quả hơn ạ?
Đối với những biện pháp mà ứng phó trước những tác động của mực nước biển dâng cao do chính phủ đề ra, rồi những cái bản năng của người dân mà tự thích ứng với những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, đây là những động thái mình rất là khích lệ. Hy vọng là khi mà xây dựng những công trình để mà ứng phó với mực nước biển dâng cao đó, những giới hữu trách ở Việt Nam đó cần rút ra những cái bài học từ những cái lỗi lầm ở trong quá khứ khi mà xây dựng những công trình. Thì tôi xin đề ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trong cái kế hoạch mà ngọt quá bán đảo Cà Mau đó, người ta đã xây dựng những cái cống ngăn mặn, nhưng người ta không biết được là khi mà xây dựng những cống ngăn mặn như vậy đó, nó gây ra cái mâu thuẫn về quyền lợi giữa một bên là cái người trồng lúa, một bên là người nuôi tôm. Đồng thời đó, xây những cống ngăn mặn nó làm cho ô nhiễm môi trường, nó đe dọa cuộc sống của người dân ở trong cái vùng đó. Và đến mức độ mà những người dân ở trong vùng đó, họ không chịu nổi nữa, họ không chấp nhận nữa. Và nỗi đêm tự họ ra đập phá những công trình. Và trong trường hợp đó là thì chính phủ cũng bó tay thôi, cũng không phản ứng, không có thể làm gì được người dân hết. Thì đó là một kinh nghiệm cần rút ra trong cái việc mà xây dựng những công trình. Thí dụ thứ hai nữa là đắp đê bao ở vùng Đồng Tháp, ở Tứ Giác Long Xuyên đó, mục đích đắp đê bao ngăn chặn cái nước lũ không cho vô trong đồng ruộng để mà có thể trồng lúa được ba mùa. Nhưng mà cái việc đó là không cho nước ngập ở chỗ này nhưng mà làm di chuyển nó ngập đi đến chỗ khác, thì đây đã đưa ra cái hậu quả rất là tiêu cực cho môi trường. Bởi vì cái hệ thống đê bao này làm cho tình trạng ngập úng trở nên phức tạp hơn đó. Nước ngập ở những vùng khác nó cao hơn, thời gian rút chậm hơn, và cái điều này đó đã xảy ra ở vùng Long An, khiến cho hàng ngàn hecta cái rừng tràm bị chết, rồi dòng nước bị chuyển đi thì các bờ sông và các đường xá bị sạt lở và hư hỏng hết. Cái hao tổn của cái công trình này cũng rất là lớn so với cái lợi ích mà trồng lúa từ một mùa đến hai ba mùa. Thì mình hy vọng là nếu trên Việt Nam rút ra được những kinh nghiệm này để mà từ đó mà có hoàn thành những mục tiêu xây dựng những công trình ứng phó với mực nước biển dâng cao, gặt hái những kết quả tốt đẹp hơn. Chúng ta cần nói thêm là mực nước biển dâng cao đó nó tùy thuộc vào năm cái tiến trình vật lý và sinh học đó. Và trong năm cái tiến trình nó có hai cái tiến trình người ta không có dự đoán được một cái chính xác, đó là cái tiến trình mà tan chảy các thẳng băng ở địa cực và các lớp nước đá ở của địa cầu. Vì thế những cái dự đoán mà của mực nước biển dâng cao nó không có được chính xác, nó có thể thay đổi từ nửa thước cho tới 7 thước vào cuối thế kỷ 21, nhưng mà cũng có thể là 1 thước là 2 thước. Con số mà cái Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu đó cho đây là một con số thực tế. Ngoài ra cái mực nước biển dâng cao chúng ta biết là nó diễn tiến từ từ, thì từ đó là nếu mà những kế hoạch để mà hữu hiệu hóa hệ thống kiểm soát cũng như phân phối nước không cần cần làm hấp tấp mà phải tiến hành từng bước, nên dựa vào những kết quả của những chương trình nghiên cứu khoa học mà sâu rộng, rồi ghi đo là hết những thay đổi về nhiệt độ, thay đổi về mực nước biển dâng cao, và từ đó hoàn chỉnh cái kế hoạch biến đổi khí hậu và mực nước biển cao cho đồng bằng sông Cửu Long và xây dựng cái phương án thích hợp. Một điểm nữa mình cần thêm nói là lúa gạo hoa màu của đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo lương cho cả xứ. Chúng ta biết là biến đổi khí hậu của mực nước dâng cao và ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp của châu thổ đồng bằng Cửu Long. Vì thế cái việc mà mình nghiên cứu tìm những giống cây trồng, những cái vật nuôi có khả năng chịu được những cái thời tiết khắc nghiệt đó cũng là một điều mà tôi nghĩ rằng những cơ quan nghiên cứu khoa học ở Việt Nam cần quan tâm đến.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Cửu Long Đồng Nai, Úc Châu đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về tác động của tình trạng mực nước biển dâng cao đối với đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.
Xin kính chào tất cả quý khán giả chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Xin chào và cảm ơn Thành Phương.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thủy My biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa cho Trung Thảo phụ trách. Liên hoan Cannes 2014, làn sóng điện ảnh châu Á có dấu hiệu thoái trào sau hơn một thập niên tỏa sáng. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.